This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Chim líu lo như đón chào bình minh, nhân nhớ Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 6 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 18 tháng 6 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Một ngày nóng nóng nữa xuất hiện. Bây giờ là 77 độ, cao nhất ngày hôm nay là 93 và buổi tối là 74. Ngày hôm nay có thể có mưa đấy nhưng mà cũng rất mong manh, chỉ khoảng trên dưới 20% mà thôi. Gió thì thổi 15 dặm một giờ từ hướng Nam. Ngày thứ Năm là 93-74, cơ hội có mưa không còn nữa. Ngày thứ Sáu là 93-74, ngày thứ Bảy là 95-75 và ngày Chủ nhật là 97-76. Sẽ không có mưa đâu, tuy nhiên chúng ta vẫn còn may mắn là cái con số nó chưa có lên số 3. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là chào quý cô chú. Đúng như vậy, trong tuần này con số rất là may mắn đã không lên 3 con số. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài của Houston là 81 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 93 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 79 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay khoảng 30%. Về đêm thì gió thổi nhẹ từ 10 cho đến 20 dặm một giờ. Sang đến ngày mai thì hơi nóng hơn một tí, với 95 cao nhất và 77 là thấp nhất. Cơ hội mưa cho ngày mai cũng như là ngày thứ Sáu sẽ là 10%. Sang đến ngày thứ Sáu thì trời sẽ mát hơn một chút, với 91 cao nhất và 75 là thấp nhất. Và sang đến ngày thứ Bảy thì có cơ hội mưa rải rác một vài nơi mà thôi, cao nhất 93 và thấp nhất 75. Đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì ngày hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết 93% nhân viên cứu hỏa của thành phố Houston không chấp thuận hợp đồng mới với thành phố. Bản tin thứ hai, sau 6 tháng chờ đợi thì đường xe điện có tên là Red Line ở khu Bắc của Houston bắt đầu hoạt động với cái sự rất là hoan nghênh của các dân cư ở vùng này. Và các nhân viên của khu học chính Houston sẽ có thể được tăng lương theo đề nghị ngân sách mới cho niên học sang năm. Và để có tiền trùng tu phi trường George Bush, thì hành khách sử dụng phi trường này đi và đến sẽ phải trả thêm $1.50 phụ phí thêm vào tiền vé máy bay. Thị trưởng của thành phố San Antonio, ông Julian Castro, có nhiều cơ hội sẽ trở thành bộ trưởng bộ gia cư chính phủ liên bang sau cuộc điều trần vào ngày hôm qua tại Thượng viện. Các biệt kích của Hoa Kỳ đã bắt sống được tên cầm đầu cuộc tấn công vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Benghazi cách đây 2 năm. Và đó là các bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, bản tin đầu tiên trên trang nhất của tờ Dallas nói về nghi phạm được cho là đã chủ mưu trong cái vụ tấn công vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Benghazi ở Libya vào hồi năm 2012, lúc bây giờ đã khiến cho 4 công dân của Mỹ bị thiệt mạng. Ông này đã bị bắt, đó là Amu Abu Khatala đã bị bắt trong một cuộc tấn công bí mật của quân đội Hoa Kỳ ở Libya vào hôm 15 tháng 6 vừa rồi. Bản tin khác cho hay, tờ Dallas đăng một cái tấm hình rất lớn những người đã tham dự trong một cái ủy ban bàn thảo của cái hội nghị gọi là hội nghị thượng đỉnh các thành phố mới tại thành phố Dallas vào ngày hôm qua, trong đó có cảnh sát trưởng David Brown của thành phố Dallas. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Trong lúc các nhóm dân quân người Sunni tiếp tục tấn công phía bắc của Iraq từ tuần vừa rồi, và họ cũng đã xử tử các quân nhân của Iraq và các nhân viên làm việc cho chính phủ, thì nhóm người CIA Iraq tiếp tục giữ im lặng và họ kiên nhẫn chờ đợi những quyết định của các vị lãnh đạo tôn giáo. Thì vào ngày hôm qua là họ không còn chờ đợi được nữa. Và người ta đã phát giác ra có ít nhất là 44 tử thi của các tù binh người Sunni nằm chết trong một trạm kiểm soát của cảnh sát ở thành phố Baquba. Bản tin cuối cùng cho hay là các giới chức về y tế quận cũng như là tiểu bang và chính phủ liên bang hiện nay đang âm thầm điều tra về một cái vụ lây lan loại virus mới do muỗi gây ra đang tấn công khu vực Caribe và các quốc gia Nam Mỹ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất Houston Chronicle có một bài viết về báo cáo về cảnh báo về một cuộc khủng hoảng về trẻ em nhập cư. Vào mùa hè năm ngoái, thì các viên chức của chính phủ đã đưa ra một dự án nghiên cứu nhằm giải quyết một vấn đề mà đã làm cho họ có thể nói là bối rối trong nhiều năm và kể từ đó đã tăng vọt vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn diện. Đó là vấn đề làm thế nào để đối phó với sự tăng mạnh mẽ của những trẻ em vượt biên giới Hoa Kỳ và Mexico để vào biên giới phía nam của Texas. Một bộ phận các viên chức của Bộ Nội an đã được giao nhiệm vụ để nghiên cứu từ trường Đại học Texas ở El Paso với việc xác định phạm vi cũng như là chiều sâu của vấn đề về con số ngày càng tăng các trẻ em vượt qua biên giới một mình bất hợp pháp theo con đường thung lũng Rio Grande. Phát hiện của họ được công bố lần đầu tiên vào tháng Giêng và đã báo cáo một cuộc khủng hoảng trong thời gian sắp tới. Và các nhà nghiên cứu cũng đã dựa vào các cuộc trò chuyện với các viên chức tuần tra biên giới được biết rằng cái tệ nạn buôn lậu đã được khai thác khá là nhiều năm và đòi hỏi các viên chức tuần tra biên giới phải thực hiện các cuộc tuần tra thường xuyên. Và từ đó họ đã có thể bắt được khá là nhiều các em tuổi thiếu niên vượt biên giới một mình. Và từ đó đã đòi hỏi một cái hệ thống để cho văn phòng hoặc là nơi tạm cư cho các em trong vòng 72 giờ. Theo bản tin cho biết, thì trong khi người lớn thường bị giam giữ và trục xuất, thì khoảng 90% những thanh thiếu niên này sau khi bị bắt đã được một số người tình nguyện nhận nuôi. Và trong vòng khoảng một tháng thì các em phải chờ đợi kết quả về trường hợp nhập cư của chúng. Trong báo cáo thì các viên chức cơ quan của tuần tra biên giới đã kêu gọi thành lập một trại tạm cư tại thung lũng Rio Grande nếu có thể để có thể nhận để chứa các em. Bởi vì trong khi chờ đợi thì các em đã phải ở những trung tâm tạm thời giam giữ các em thì trong đó với điều kiện rất là thấp kém và chật chội thì các em phải chờ đợi mòn mỏi. Trong một số trường hợp thì có thể lên đến chờ đợi đến 3 ngày. Trong khi đó thì chính quyền lại tìm cách không có giải quyết vấn đề này mà lại tìm cách gửi hàng ngàn quân để có thể kiểm soát vùng biên giới từ Texas, California, Oklahoma nhằm ngăn chặn tình trạng này. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, hôm nay có một bản tin nói về một loại vi trùng nấm, tức là fungus, đó, đang lan rộng trong cái loài dơi. Và cái hội chứng này gọi là White Nose Syndrome, tức là chứng bệnh lỗ mũi trắng. Và cái loại fungus nguy hiểm này có thể giết hàng triệu con dơi đang bay khắp nước Mỹ. Và bây giờ thì người ta tìm thấy chúng ở vùng Deep South. Và tuần qua thì cơ quan chuyên phụ trách về các giống vật hoang dã và các loài cá cho biết là cái hội chứng mũi trắng được biết xuất phát từ Mississippi. Và người ta đặt câu hỏi vậy thì việc gì sẽ xảy ra cho Texas và những tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ? Điều đó thì chưa có chắc chắn. Và nếu có nhiều loại côn trùng sẽ đầy dẫy nếu mà loại dơi này dần dần bớt đi và côn trùng sẽ làm hại mùa màng nông nghiệp. Hội chứng lỗ mũi trắng lần đầu tiên xuất hiện ở New York năm 2007 và bây giờ được phát giác trong 25 tiểu bang, kể cả Arkansas và Missouri, dọc theo 5 khu vực Canadian. Một trường hợp gần nhất là cái chứng mũi trắng này được tìm thấy ở Texas là phía bắc của trung tâm Arkansas. Và điều này khiến cho người ta lo ngại và chú ý. Những cơ quan chuyên về loài dơi đang xem xét và theo dõi ở Texas Panhandle và những công viên Texas và các khu công viên các loại thú hoang. Và hiện thời thì chưa có dấu hiệu gì đáng nguy hiểm. Và các hang động ở Charles Cotto ở Haldeman County đang khám xét loài dơi xem có nhiễm bệnh này hay không. Và người ta khám cho nhiều loại dơi khác nhau như là loại dơi tai to, loại dơi ba màu, loại dơi màu nâu. Theo một chuyên gia về các loại thú hoang cho biết thì Texas có nhiều nguy cơ là cái cầu nối cho loại nấm mũi trắng. Ở phía vùng Bắc Mỹ và Canada, hội chứng lỗ mũi trắng đã giết hơn 5.7 triệu con dơi. Nhiều nơi đã chứng kiến từ 90 cho đến 100% dơi bị chết. Triệu chứng là loại fungus này xuất hiện ở trên mũi của con dơi và có thể trên những cái bộ phận khác. Nếu mà loại fungus này đến Texas, người ta chưa biết chắc là nơi nào sẽ có tình trạng tồi tệ như vùng Đông Bắc. Có hơn một nửa trong số 47 loại dơi ở Hoa Kỳ có thể sống qua khỏi mùa đông băng giá, nhưng mà loại dơi ở Texas là loại dơi khác. Cái hội chứng mũi trắng được giới chuyên môn cho biết là không ảnh hưởng đến loài người nhưng mà có thể lan truyền sang cho những người nào mà đi từ hang động này rồi có thể mang cái loại fungus đó đi qua hang động khác khi mà họ thăm viếng. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết rằng nghiệp đoàn của các nhân viên cứu hỏa thành phố Houston với đa số 93% đã không chấp thuận hợp đồng mới ký với thành phố, mặc dù trong hợp đồng này thì họ sẽ được tăng 4% tiền lương, nhưng mà sẽ bị cắt giảm đi một số các giờ làm việc để bớt đi số tiền trả cho các giờ làm việc phụ trội này. Và như vậy thì từ bây giờ cho đến cuối tháng này thì hợp đồng hiện tại đang hết hạn và sẽ được kéo dài cho đến năm 2016 qua một thỏa thuận đã đạt được trước. Và giai đoạn này được gọi là giai đoạn màu xanh lam, thì các nhân viên cứu hỏa sẽ không có được tăng lương, nhưng mà họ vẫn có rất là nhiều những quyền lợi về việc làm giờ phụ trội cũng như là được nghỉ bất thường. Và vì cái sự nghỉ bất thường này, do đó thì các nhân viên cứu hỏa khác đã phải làm việc thay thế, và số tiền trả phụ trội cho những nhân viên này gia tăng rất là nhiều trong năm ngoái, đã khiến cho bà thị trưởng Alice Parker phải giảm bớt đi việc sử dụng một số xe cứu thương cũng như là xe cứu hỏa, bởi vì ngân sách của Sở Cứu hỏa Houston đã vượt quá số dự trù. Và bà thị trưởng Alice Parker còn cho biết nếu mà các nhân viên cứu hỏa không đồng ý với hợp đồng mới này thì bà chỉ còn cách là giảm bớt số lượng xe sử dụng, cũng như là giảm thay vì 4 ca một ngày thì bây giờ chỉ còn 3 ca thôi thì mới có đủ ngân khoản, mà thành phố bây giờ cũng rất là hạn hẹp. Và thêm một điều nữa là sự việc này đưa đến câu hỏi rằng Sở Cứu hỏa Houston có khả năng để mà giảm bớt chi phí đi không, trong khi tất cả các phần sở khác của thành phố đều làm cái công việc này. Trở lại với Quang Đức.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trong ngày khai mạc hội nghị New City Summit thì họ đã đưa ra một số những cái điểm chung. Tuy nhiên ngày hôm qua họ đã lấy một cái chủ đề không có chính thức, đó là các vấn đề của đời sống đô thị, cũng là các vấn đề của thế giới. Ông chủ tịch của tổ chức New City Foundation là ông John Rosen đã nói trước các cử tọa gồm 400 người trong cuộc họp vào ngày hôm qua tại Dallas Art District. Ông cho hay là tương lai của chúng ta và tương lai của các hậu duệ của chúng ta sẽ là tương lai của các đô thị. Chúng ta cần phải hành động đúng. Qua ngày hôm qua thì ủy ban và những các diễn giả cũng đã đưa ra một số những cái điểm chung đe dọa đến các cư dân của đô thị khắp nơi trên thế giới. Theo họ thì các thành phố cần phải tìm ra một cái đường lối nào đó để giải quyết về vấn đề bất công kinh tế cũng như là sự thay đổi về môi trường. Họ cho hay họ cần phải có một cái sự liên hệ đối với lại các cư dân của mình và cũng giúp đỡ các cư dân này có một sự liên hệ liên kết với nhau trong một thành phố. Và họ nói rằng chúng ta cần phải xem xét về vấn đề văn hóa hơn là những xa xỉ phẩm. Ông Paga Hanha là một lý thuyết gia về đô thị, cũng là một trong những cái thành viên tương đối khá trung dung, nhấn mạnh rằng một nửa dân số của thế giới hiện nay đang sống trong các khu vực đô thị, và cái tỷ lệ này mỗi một năm như vậy đều gia tăng. Ông Otubo Sakukhan là cựu đại sứ của Mỹ tại Hoa Kỳ. Ông nói rằng trong lúc chính phủ liên bang trở nên không có hữu hiệu, thì các thành phố sẽ là một trong những cái điều quan trọng trong cuộc sống của người dân. Và hầu hết các thành phố thì lại đang ở cái độ tuổi trung niên. Hôm nay tờ Dallas cũng đăng thêm một cái tấm hình ông John Rosen, chủ tịch của New City Foundation, đang giới thiệu ông thị trưởng của thành phố Dallas, ông Mike Rawlins, trong cái cuộc họp vào ngày hôm qua tại New City Summit ở Winspear Opera House vào hôm thứ Ba. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Tư 18 tháng 6 năm 2014, nhằm vào ngày 21 tháng 5 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 11 giờ là bí mật thời sự với ký giả Hạnh Dương, 12 giờ là tình thời sự buổi trưa. Tiếp theo 3 giờ là phần tin vắn và dự báo thời tiết. 4 giờ là chương trình luật pháp, 5 giờ là phần tin tức và nhịp cầu thân yêu, cũng như là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188 hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com để nghe trực tiếp hoặc là nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên đó.
Vâng, quý vị nhớ là số 213-493-0188 là một cái số rất là kỳ diệu. Quý vị có thể là nghe chương trình của 1600 AM bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu. Và nhiều vùng ở trong Dallas Fort Worth thì quý vị có thể nghe ở trong xe 24/24, đài 1600 AM thẳng từ radio của quý vị. Và hôm nay chương trình của SBTN Texas là sau phần bình luận là chương trình An sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Và ngày mai thì quý vị đón xem hội thoại Phật giáo với lại Hòa thượng Huyền Việt cũng như là Thượng tọa Thích Giác Đẳng về lễ Huy Nhật của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang. Ngày hôm nay là một ngày vẫn tiếp tục nóng, cứ nói rằng 20% mưa nhưng mà không thấy mưa đâu hết. Tuy nhiên cái khí hậu cũng tốt để cho mấy ông tiếp tục coi World Cup, đúng không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng mà cũng không có đúng thưa chị. Thế là sao? Nếu mà coi World Cup thì coi ở nhà, mưa gió thì cũng coi được hả chị? Không có phải ra ngoài đường. Vâng, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, hôm nay chúng tôi thấy thì những cái đoạn đường dẫn vào khu downtown tiếp tục gặp trở ngại về vấn đề giao thông đây. Trên xa lộ 30 tại Fairport dẫn vào khu downtown, tức đi về hướng Nam, hiện nay đang bị kẹt xe. Ngoài ra, xa lộ 45 đi vào khu downtown gần cái chỗ nối kết với lại 175 cũng đang bị kẹt xe, tức là đi về hướng Bắc. Và đoạn xa lộ 35Y từ chỗ nối kết 67 dẫn vào khu downtown đi về hướng Bắc, hiện nay đã bị kẹt xe rồi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Saigon Radio.